388. Tác bà kiền thác bà tệ phấn. Dịch: hàng phục tất cả chúng âm nhạc. Kệ: hàng phục nhất thiết chúng âm nhạc. Ti trúc quảng huyền mộc thạch kim. Thiên chủ tụ hội hương vạn lý. Lai phó thịnh viên ca vô cùng. Nghĩa là: hàng phục tất cả chúng âm nhạc. Tơ trúc quảng huyền mộc thạch kim. Thiên chủ tụ hội hương vạn dặm, đến dự tiệc ca hay vô cùng. Giảng giải: tề phấn nghĩa là hàng phục. Càn Thác Bà Vương là thần nhạc, là một trong Thiên Long Bát Bộ, còn gọi là thần ngửi hương. Khi Ngọc Hoàng muốn nghe âm nhạc thì gọi chúng đến. Làm thế nào để gọi chúng đến? Những vị thần nhạc này có một thứ khứu giác rất đặc biệt. Khi ngửi được mùi hương thì dù ở xa bao nhiêu cũng đều phải đến cho mau, do đó lại gọi là thần ngửi hương. Càn Thác Bà mặt tựa giống như người, nhưng trên đầu có một cái sừng. Hàng phục tất cả chúng âm nhạc. Tấu âm nhạc này nhảy nhảy nhót nhót đều là những người không lão thật. Hiện tại làm thần rồi, tập khí vẫn không thay đổi, vẫn nhảy nhót, vừa ca vừa múa, một mặt thổi tấu, một mặt đánh trống. Tơ trúc quảng huyền mộc thạch kim. Trong Tam Tự Kinh có nói đến tám âm, đó là kim, thạch, thổ, cách, tơ, mộc, bào, trúc, đều là nhạc khí. Trúc là trúc quảng, là ống sáo, có nhiều loại ống sáo. Nói đến âm nhạc thì tôi không rành, chỉ biết đến tên thôi, chẳng biết chơi như thế nào nên không thể nói tỉ mỉ được. Thiên chủ tụ hội hương vạn dặm. Thiên chủ ở tại đó chiêu tập rằng: Gia Tô đến nha, Thánh Mẫu đến nha, đến đây khai hội. Khi Gia Tô đến thì nghe được tiếng âm nhạc mê mê hồ hồ, tựa như uống rượu say. Thánh Mẫu đến nghe tiếng âm nhạc thì những gì cũng đều quên hết, cũng không nhận ra được Gia Tô, bèn nói: Who are you? Gia Tô nói: Tôi là tôi, bà là bà. Ai cũng chẳng phải ai, bạn xem đó là tại sao? Vì bị âm nhạc mê hoặc, bị những nhạc thần đó mê hoặc. Thiên chủ tụ hội cũng chẳng phải chỉ một người, hai người, mà là có vô lượng vô biên thần nhạc cùng tụ hội. Khi chúng tấu âm nhạc lên thì khiến cho người không ăn cũng không biết đói, không mặc y phục cũng không biết lạnh, không ngủ cũng không cảm thấy mệt, có sức lực lớn tới như vậy. Cho nên bạn có muốn đi nghe chăng? Muốn đi thì đi, chỉ là sợ không trở lại thôi. Như vậy thì đừng đi. Đến dự tiệc ca hay vô cùng. Mọi người đều đến dự lễ hội. Một khi khởi xướng thì mấy trăm năm, chẳng giống như nhân gian chỉ cuối đêm là tan hội. Vì ở trời Tứ Thiên Vương một ngày một đêm, thì ở nhân gian là 50 năm. Trời Đao Lợi một ngày một đêm, thì ở nhân gian là 100 năm. Chẳng phải như ở nhân gian, âm nhạc trên trời lợi hại như thế. 389. Tác bà bổ đơn na tệ phấn. Dịch: tất cả quỷ đến khen ngợi lễ bái. Kệ: tinh thiên cấu uế xú ngạ quỷ, thường xứ nhiễm ô thỉ niệu đôi, tật đố đào thử bất tịnh nghiệp, kim ngộ linh văn thoát luân hồi. Nghĩa là: ngạ quỷ thối tanh hôi dơ bẩn, thường ở đống phân tiểu nhiễm ô, đố kỵ tạo nghiệp bất tịnh này, nay ngộ linh văn thoát luân hồi. Giảng giải: tác bà nghĩa là tất cả, bổ đơn na tức là ngạ quỷ thối vừa đói, cứ ăn đại tiện vì thật là quá đói. Tại sao làm loại ngạ quỷ này? Vì quá khứ tạo ra một thứ nghiệp đố kỵ ghen ghét, ghen ghét người khác tu đạo, đạo hạnh cao hơn họ, đạo đức cao hơn họ, học vấn giỏi hơn họ. Bất cứ người khác như thế nào, họ đều đố kỵ ghen ghét, do đó biến thành ngạ quỷ thối. Càng thối thì càng đố kỵ, mà càng đố kỵ thì càng thối. Thối vẫn không khẩn cấp, lại đói đến nỗi không có một chút gì để ăn. Ngạ quỷ thối tanh hôi dơ bẩn. Tại sao phải đọa làm ngạ quỷ như vậy? Kỳ thật, chính mình cũng không muốn làm, chỉ là một chút nghiệp tạo mà thành. Không muốn làm cũng không được, do đó hàng ngày sống với sự tanh hôi dơ bẩn. Lâu dần thì không còn nghe hôi thối nữa, sống một cách tự nhiên. Giống như mùi tanh của cá, mùi hôi của dê, dơ bẩn không sạch sẽ, khiến cho người nhìn thấy thì muốn nôn. Tại sao lại như thế? Vì thường ở đống phân tiểu nhiễm ô. Chúng ở chỗ hầm phân, nước tiểu, ở đó làm thực nghiệm hóa học, xem thử mình có hợp nhất với những thứ đó không. Ở chỗ đó nghiên cứu khoa học, dùng phân nước tiểu để nghiên cứu pháp bảo. Chúng tỏa ra mùi hôi thối, thối không thể ngửi được, khiến cho người phải nôn. Tại sao phải đến nông nỗi này? Đố kỵ tạo nghiệp bất tịnh này. Nghiệp của chúng là đố kỵ ghen ghét. Trước kia chẳng phải tôi đã giảng qua rồi chăng? Nếu ai đố kỵ thì sẽ biến thành dòi bọ trong hầm phân chăng? Dòi bọ trong hầm phân tức là ngạ quỷ thối. Nhưng các vị nhất định không tin, nhất định muốn thử xem. Nói, sư phụ nói như vậy, đáo để như thế nào, để tôi làm hóa học thực nghiệm trước. Bạn không ngại hãy đi thử nghiệm, đợi bạn thử nghiệm rồi thì sẽ biết. Nay gặp linh văn thoát luân hồi. Linh văn tức là chú lăng nghiêm, siêu độ được ngạ quỷ thối, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. 390. Ca tra bổ đơn na tề phấn. Dịch: tất cả quỷ đều quy kính. Kệ: tán lễ quy kính thiên trung thiên, hàng phục kỳ xú quỷ vương tiên, mật ngữ chân ngôn thông pháp giới, cải ác dời thiện hoán tân nhang. Nghĩa là: khen lễ quy kính thiên trung thiên, hàng phục quỷ vương tiên thối lạ, mật ngữ chân ngôn thông pháp giới, cải ác làm lành thay mặt mới. Giảng giải: khen lễ quy kính thiên trung thiên. Loại ngạ quỷ này lợi hại hơn so với loại ngạ quỷ trước. Ở trước chỉ là thối bình thường, loại ngạ quỷ này đặc biệt thối, thối đến nỗi không thể tưởng tượng được, khiến cho ai ngửi được, nếu không chết thì đầu óc cũng hôn mê, lợi hại như thế. Câu chú này hay hàng phục quỷ thối kỳ lạ. Khi bạn tụng lên thì chúng không có cách chi tỏa ra mùi thối vì đã bị hàng phục. Hàng phục rồi thì bèn khen ngợi Phật. Khen là miệng khen, lễ là thân lễ, trong tâm quy kính tức ý nghiệp. Thân tâm lễ kính, trong ngoài nhất trí. Thiên trung thiên là một danh hiệu khác của Phật. Hàng phục quỷ vương tiên thối lạ. Chú này hay hàng phục tà tiên thối không thể ngửi được. Tại sao? Mật ngữ chân ngôn thông pháp giới. Vì thứ mật ngữ chân ngôn này chẳng những hay hàng phục được quỷ thối kỳ lạ này, mà còn hàng phục được hết thảy quỷ thối lạ của pháp giới. Tùy ý chúng đều có thể cải ác làm lành thay mặt mới. Sửa lỗi làm mới, không làm các điều ác, làm các điều lành, mặt mày của quỷ cũng đổi thành bộ mặt từ bi của Bồ Tát. Do đó, cũng là cái miếu đó, nhưng chẳng phải thần đó. Trước kia là quỷ vương, bây giờ là Bồ Tát. Cho nên các vị nên nhớ, đừng có đố kỵ ghen ghét người khác. Người ta có đạo đức, có học vấn, có tu hành hơn mình, thì mình nên tùy hỷ khen ngợi họ mới đúng. Đừng có tâm đố kỵ ghen ghét họ. 391. Tác bà đột lan chỉ tế đệ phấn. Dịch: hàng phục các ma. Kệ: nhất thiết ma chúng hại sinh linh, tăng già thế lực quyến thuộc hưng. Thử chú tụng trì tức hàng phục, hư không pháp giới khánh khang bình. Nghĩa là: tất cả chúng ma hại sinh linh, thế lực tăng già quyến thuộc hưng. tụng trì chú này liền hàng phục, hư không pháp giới đều yên bình. Giảng giải: câu chú này hay hàng phục tất cả ma quỷ, hình dáng ma quỷ không nhất định, chúng có thể thiên biến vạn hóa để nhiễu loạn người tu đạo. Định lực của bạn không đủ thì sẽ bị cảnh giới chuyển, bị nhiễu loạn, tẩu hỏa nhập ma. Ví như bạn đang dụng công tu hành, hốt nhiên có người nói với bạn, lời nói ra đều rất linh nghiệm. Ví như: ngày mai anh của bạn sẽ sinh bệnh, ngày mốt em trai của bạn lại bị trúng gió, hoặc là trong nhà của bạn lại có người nào đó bị tai nạn. Nói với bạn những chuyện tốt, cũng nói với bạn những chuyện xấu. Tại sao lại nói với bạn? Vì chúng muốn nhìn xem bạn có bị động hay không, xem bạn có tâm tham hay không, có tâm ích kỷ, tâm chấp trước hay không. Cho nên nói, tất cả là khảo nghiệm, xem bạn làm thế nào. Trước mắt mà không biết, phải luyện lại từ đầu. Nếu bạn không nhận thức được cảnh giới, biết sai lầm rồi thì phải sửa đổi làm lại từ đầu. Do đó, người tu hành bất cứ nghe âm thanh gì, thấy được cảnh giới gì cũng đừng động tâm. Cảnh giới, âm thanh đều là vật từ bên ngoài đến. Cầu pháp ngoài tâm là ngoại đạo, chỉ là vướng ma mà thôi. Phải mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Đừng bị vật bên ngoài làm dao động, đừng bị cảnh giới lay chuyển, đây là chứng được sơ quả. Không bị mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu thức lay động, tức là hàng phục được sáu tên tặc. Cho nên bài kệ nói: tất cả chúng ma hại sinh linh, chúng thấy người tu hành buông bỏ chẳng đặng, đố kỵ bạn tu hành, đều muốn tìm các phương pháp để trở ngại bạn. Cho nên đừng cho rằng có người nói chuyện với bạn là cảnh giới tốt, hoặc thấy Phật, thấy hoa, hoặc thấy hào quang là cảnh giới tốt. Phàm hết thảy tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Đừng có tâm tham như thế, cứ tham cảnh giới tốt, tham trước âm thanh, căn bản tức là sai lầm. Làm thế nào mới có thể thành đạo? Đạo là trong tự tánh của mình hiện ra, chẳng phải do bên ngoài đến, cũng chẳng phải bên ngoài có người nói với bạn. Có người nói với bạn đều là giả, tại sao bạn phải nghe lời họ? Đây đều là cảnh giới của ma. Ma quỷ ngàn biến vạn hóa, bạn hoan hỷ người này chăng? Chúng biến thành người này để dụ dỗ bạn, bạn chán ghét người đó chăng? Chúng liền biến thành người đó để khiến cho bạn nổi nóng. Kỳ kỳ quái quái, đủ thứ màu sắc, nhiều nói không hết được. Tại sao chúng lại như vậy? Câu sau sẽ giải thích. Thế lực tăng già quyến thuộc hưng. Nếu chúng làm cho bạn người tu hành điên đảo, mất đi sự sáng suốt, tẩu hỏa nhập ma, thì bạn sẽ đi theo chúng, biến thành quyến thuộc của ma, thì thế lực của chúng sẽ tăng thêm. Lúc đó lũ ma sẽ đều đến chúc mừng nói: bạn đây là đại ma vương, lão đại ca của chúng ma, chúng ta cùng nhau ủng hộ bạn, bạn có thể bắt sống người tu đạo này. Cho nên là thế lực tăng già khiến cho quyến thuộc của chúng hưng long, đó là nguyên nhân ma đến nhiễu loạn bạn. Người của vạn Phật thánh thành, nếu giữ được không tham, không tranh, không mong cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối, giữ được sáu điều này thì ma gì cũng không hại được bạn. Chúng dùng sắc đẹp đến dụ dỗ bạn, bạn không tham, cho đến dùng vàng bạc, dùng tất cả danh lợi đến dụ hoặc bạn, bạn kiên quyết không tham, thì chúng chẳng có cách gì hại bạn được. Vì sao bạn vướng ma? Vì bạn còn tâm tham. Chúng biết bạn còn chút này chưa buông bỏ đặng, chúng từ chỗ này mà tấn công bạn. Nếu bạn buông bỏ được hết mọi thứ, xem tất cả đều là khổ, không, vô thường, vô ngã, thì ma vương chẳng có cách gì. Tụng trì chú này liền hàng phục. Một khi bạn tụng chú này thì bất cứ ma vương gì cũng đều lão thật, bị hàng phục. Hư không pháp giới đều yên bình. Tận hư không khắp pháp giới đều bình an, đều chẳng có vấn đề gì. 392. Tát bà đột sáp tỷ lê. Dịch: hàng phục các ác. Kệ: hàng phục chư ác quỷ quái tinh, vô động giải thoát tịch diệt hành, vạn thiên yêu tà đồng thụ thủ, cấp tu khoái độ chế độc trùng. Nghĩa là hàng phục các ma quỷ yêu quái, bất động giải thoát hành tịch diệt, ngàn dạng yêu tà đều dâng lời, chống tu mau độ chế trùng độc. Giảng giải: hàng phục các ma quỷ yêu quái, hàng phục lang sói hổ báo sư tử các thú dữ. Những mảnh thú rất hung ác này, một khi thấy người là muốn ăn thịt. Ác quỷ yêu quái lị mị vọng lượng cũng rất là ác. Bất động giải thoát hạnh tịch diệt. Pháp bất động giải thoát là gì? Tức là chú lăng nghiêm. Nếu hay tu pháp bất động, pháp giải thoát hạnh tịch diệt này thì ngàn vạn yêu tà đều dâng lời. Bất cứ có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đều lão lão thật thật nghe lời giữ gìn quy củ. Chống tu mau độ chế trùng độc. Mau tu một chút, mau độ tất cả chúng sinh, chế phục được tất cả trùng độc. Ít nhất trên thân thể của chúng ta có ba con đại trùng độc, đó là tham, sân, si. Nếu chế phục được những con trùng độc này thì độc trùng bên ngoài cũng chẳng còn nữa. 393. Hất sắc đế tệ phấn. Dịch: có ba nghĩa: không sinh, tịch diệt, than thở. Kệ: vô sinh vô diệt vô khứ lai, đại tạo đại hóa đại siêu tai, ta thắng ưu sầu tâm não loạn, văn tụng chân ngôn tiếu khai hoài. Nghĩa là không sinh không diệt không đến đi, đại tạo đại hóa đại siêu tai, than thở lo buồn tâm não loạn, nghe tụng chú này vui hoan hỷ. Giảng giải: không sinh không diệt không đến đi. Câu chú này dịch là vô sinh tịch diệt. Không sinh mà cũng chẳng không sinh, không diệt mà cũng chẳng không diệt, cũng chẳng đến cũng chẳng đi. Đại tạo đại hóa đại siêu tai là cảnh giới không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu có thể dò lường được. Than thở lo buồn tâm não loạn, câu chú này dịch là vô sinh tịch diệt. Không sinh mà chẳng không sinh, không diệt mà chẳng không diệt, câu chú này còn dịch ra là than thở. Người này thường sầu muộn chẳng vui. Tại sao? Vì tâm tình không vui vẻ, con quỷ bi ai khổ não liền đến trợ giúp bạn sầu lo, sợ hãi, giúp cho bạn không có định lực, giúp bạn đọa lạc, khiến cho trong tâm của bạn phiền muộn vô cùng, suy nghĩ gì tâm cũng không khai mở được, cảm thấy tâm tựa như lửa đốt khó chịu. Nghe tụng chú này vui hoan hỷ, lúc bấy giờ nếu tụng chú lăng nghiêm thì sẽ sinh tâm hoan hỷ. 394. Tác bà thập bà lê tệ phấn. Dịch: phá tan các đen tối. Kệ: đại phóng quang minh chiếu thế gian, phá trừ hắc ám độ nữ nam, phổ sử chúng sinh hoạch tự tại, đào xuất tam giới luân hồi quyển. Nghĩa là phóng đại quang minh chiếu thế gian, phá trừ đen tối độ nữ nam, khắp khiến chúng sinh được tự tại, thoát khỏi ba cõi vòng luân hồi. Giảng giải: phóng đại quang minh chiếu thế gian, câu chú này dịch là quang minh tự tại. Khi bạn tụng chú này thì có đủ thứ quang minh hiện tiền. Phá trừ đen tối độ nam nữ, phá trừ hết thảy đen tối của thế gian, độ nam độ nữ, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Khắp khiến chúng sinh được tự tại, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tự tại giải thoát. Thoát khỏi ba cõi vòng luân hồi, thoát khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi nhà lửa vòng luân hồi. Công đức của chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, các vị đều phải học thuộc lòng. Mỗi một câu có công năng gì đều biết, nên biết đây là pháp bảo vô thượng tối diệu. 395. Tác bà A Bá tất ma lê tệ phấn. Dịch: phá các oan nghiệp. Kệ: nhất oản canh thang oan tự hải, bán cân phì nhục nghiệp như sơn, hợp cổ công ty khuy tư bổn, đọa lạc tam đồ phi quái tai. nghĩa là trong một bát canh oán tựa biển, nửa cân thịt béo nghiệp như núi, công ty cổ phần vốn làm ăn, đọa lạc ba đường ác đừng trách. Giảng giải, câu chú này dịch là phá các oan nghiệp. Oan thì có một sự sân hận bất bình, đều muốn báo thù. Mà chuyện không công bằng trên thế gian thì rất nhiều, việc công bằng thì rất ít. Mọi người tạo tội nghiệp cũng rất nhiều, làm công đức thì rất ít. Cổ đức có nói: thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tự hải hận nan bình, dục tri thế thượng đau bình kiếp, thức thính đồ môn già bán thanh. Nghĩa là ngàn xưa đến nay một nồi canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hay nghe lò thịt lúc nửa đêm. Từ xưa đến nay trong một nồi canh, trong đó oan nghiệt sâu như biển, trong đó có sự oán hận khó tiêu tan. Bạn muốn biết trên thế gian vì sao có chiến tranh, có đủ thứ tai nạn chăng? Hãy nghe tiếng kêu gào cứu mạng thê thảm của lò thịt lúc nửa đêm. Nhưng cho dù chúng có gào thét như thế nào, quỳ lạy cầu cứu như thế nào, con người vẫn giết chúng. Thấy con người lúc làm thân người chẳng tu đạo cho tốt, khi làm ngựa, làm bò, làm heo, làm dê, nghĩ muốn tu đạo cũng chẳng có cơ hội. Lúc đó bạn quỳ lạy khóc ở trong lò thịt sám hối rằng: các vị từ bi đừng có giết tôi, đồ tể vẫn cứ giết. Cho nên chỉ nghe tiếng gào thét ở lò mổ lúc nửa đêm thì biết tai kiếp là từ đâu đến. Có người nói: bây giờ lò mổ không giống như xưa, dùng máy móc hoặc dùng điện để giết, bò dê chết trong sự bất tri bất giác. Bạn cho rằng như vậy là đúng chăng? Vậy bạn có muốn chết như thế chăng? Kỳ thật phương pháp này càng tàn nhẫn hơn, sự oán hận vẫn tồn tại, còn cao thâm hơn. Vì phàm là sát sinh đều là tạo tội nghiệp, cho nên bài kệ nói: trong một bát canh oán tựa biển, nửa cân thịt béo nghiệp như núi. Chỉ nửa cân thịt béo nghiệp tạo ra lớn như núi tu di. Công ty cổ phần vốn làm ăn, làm ăn như vậy, bạn ăn thịt gì thì hợp với cổ phần cái đó. Đọa lạc ba đường ác đừng trách. Đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác thì đừng có oán trách. Tại sao? Vì bạn chẳng công bằng chút nào. 396. Tác bà xá ra bà noa tệ phấn. Dịch: phá các tai ách. Kệ: vô cấu thanh tịnh phá tai ách, phúc tha hữu dư thụ sa la, kiên cố diệu cú trừ ma chúng, hộ pháp thiện thần diễn ma ha. Nghĩa là không dơ thanh tịnh phá ai ách, che chở hết thảy cây sa la, chú này kiên cố hàng các ma, hộ pháp thiện thần diễn ma ha. Giảng giải: không dơ thanh tịnh phá tai ách. Không dơ tức là thanh tịnh, tất cả thanh tịnh thì tai ách đều có thể phá trừ. Che chở hết thảy cây sa la, chú này kiên cố hàng các ma. Chú Lăng Nghiêm kiên cố mật ngữ, hay phá ma hàng ma. Hộ pháp thiện thần diễn ma ha, đây đều là Đại Bồ Tát thuở xưa phát tâm để làm hộ pháp thiện thần xiển dương Phật Pháp Đại Thừa. 397. Tác bà địa đế kê tệ phấn. Dịch: phá các oan hại. Kệ: phá các oan hại cứu quần sinh, thậm dũng vô úy chế độc trùng, tam muội oai lực năng nghịch chuyển, nhất thiết tai nạn hóa các tường. Nghĩa là phá các oan hại cứu quần sinh, dũng mãnh không sợ chế trùng độc, tam muội oai lực chuyển càn khôn, tất cả tai nạn hóa các tường. Giảng giải: sức lực của câu chú này hay. Phá tất cả oan hại, bất cứ loại oan hại nào đều phá được hết. Oan tức là hàm oan, vốn không nên thêm tội vào thân. Hại là thương hại, vốn không nên bị hại mà lại bị. tức là trong sự vô hình bị người vu oan giá họa, bị hàm oan. Chú này hay phá trừ những cảnh bị oan uổng, cho nên nói phá các oan hại cứu quần sinh. Dũng mãnh không sợ chế trùng độc. Câu này lại dịch là dũng mãnh không sợ chế trùng độc. Bất cứ trùng độc lợi hại như thế nào, chú này sẽ chế phục được. Mỗi người đều có trùng độc, đều có trùng độc, đó tức là vô minh, phiền não và nóng giận chẳng dễ gì khống chế được, trừ khi bạn có thủ đoạn hàng phục và năng lực phục hổ. Tam muội oai lực chuyển càng khôn. Chú lực của chú Lăng Nghiêm gọi là tam muội lực. Tam muội là chánh định, chánh thọ. Thứ oai lực này có thể quay chuyển càng khôn, người chết biến thành sống, khởi tử hồi sinh, cải biến tạo hóa. Tất cả tai nạn hóa cát tường. Cho nên bất cứ việc hung hiểm gì đều có thể biến thành cát tường. 398. Tác bà Đát Ma Đà Kê Tệ Phấn. Dịch: phá tất cả phi mạng. Kệ: phá nhất thiết nguy hiểm như di, ý ngoại hoành họa tận tiêu nhị, vô ngại hành trì chư Phật Pháp, ta bà khổ hải độ mê chúng. Nghĩa là phá sạch hết tất cả nguy hiểm, tai nạn hoành họa tiêu diệt hết, vô ngại hành trì các Phật Pháp, ta bà biển khổ độ chúng mê. Giảng giải: Tát bà tức là tất cả, Đát ma tức là đạt ma, là pháp vậy. Đà kê tức là vô ngại hành trì. Câu chú này phá tất cả phi mạng, có tai nạn gì đều giải trừ. Ví như phi tai hành họa, tai nạn xe hơi, tai nạn máy bay, xe lửa, vân vân, đủ thứ tai nạn. Phá sạch hết tất cả nguy hiểm, phá tất cả nguy hiểm, vượt qua tất cả nguy hiểm. Vạn Phật thánh thành có rất nhiều người phát sinh tai nạn ở trên đường, nhưng không có ai bị thương. Đây là phá tất cả nguy hiểm, ở trong hiểm nạn được bình an. Tai nạn hoành họa đều diệt hết, vốn phải có tai nạn nhưng tiêu diệt hết. Vô ngại hành trì các Phật Pháp, tụng chú Lăng Nghiêm tức là vô ngại hành trì. Ta bà biển khổ độ chúng mê, độ chúng sinh mê hoặc trong biển khổ thế giới ta bà. Chúng sinh ở thế giới này rất là kỳ quái, bạn càng nói thật với họ thì họ lại càng không tin, vì quá thật. Trong kinh Pháp Hoa nói rất nhiều lần: thôi thôi đừng nói, pháp của ta vi diệu khó nghĩ bàn. Khi 5.000 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni rời khỏi, do oai đức thuyết pháp của Phật, cho nên chúng ta ở đây nghe kinh, có người cũng tự bỏ đi, cũng chẳng có gì lạ. Hoặc có người đến đây không nghe kinh, cũng là chuyện rất bình thường. Phật nói pháp có 5.000 người rời khỏi pháp hội, chúng ta ở đây chỉ có mấy chục người, không là gì hết. Bạn giảng pháp thật thì họ hoài nghi, bạn giảng pháp giả thì họ rất vui. Con người là như vậy đó, rất là kỳ quái. Tuy họ không nghe lời thật, nhưng tôi vẫn phải nói lời thật. Thà người ta không nghe, tôi cũng phải nói thật, vì tôi không thể nói lời giả. Tin hay không tin đều do bạn, nghe hay không nghe cũng do bạn. Tôi làm việc cũng như thế, mỗi người đều có bổn phận. Tôi làm hết trách nhiệm của tôi không màng tới người khác. Ta bà biển khổ độ chúng mê. Người mê lúc nào họ tỉnh mộng thì không mê, không tỉnh thì vẫn mê. Theo tôi đã mười mấy năm vẫn không hiểu chút Phật Pháp nào, bạn thấy họ mê hay không mê? Có người nói: chẳng phải con không hiểu Phật Pháp, mà là Ngài không nói cho rõ ràng. Không sai, tôi không nói cho rõ ràng, tôi không nói lời giả, cho nên họ nghe không hiểu.